Nhân hành thị pháp đắc chứng thị đạo. Không phải nói biết là pháp quý vị có thể chứng đạo. Cho nên Đại sư Thanh Lương phân ra tứ phần Hoa Nghiêm là tính, giải, hành, chứng. Chúng ta tin được, hiểu được. Nếu không hành được thì không có chứng quả ở phía sau. Quan trọng nhất là hành. Thật sự buông bỏ, thật sự đoạn tận mới có thể chứng quả. Diệt tri, nhất thiết chúng sanh, chủng chủng phương tiện môn, linh tu, linh chứng. Câu này là nói giáo hóa chúng sanh. Quý vị thấy giáo hóa chúng sanh, trước mình phải chứng quả, sau đó mới có thể giáo hóa người khác được. Pháp thế xuất thế gian cũng không ngoại lệ. Thầy giáo dạy học trò, Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học thành công, Khổng Tử dạy học cũng đã thành công. Họ dựa vào điều gì? Vì sao họ dạy học thành công mà người khác không bằng họ? Kỳ thực là không có bí quyết gì, mà là do họ làm được rồi, sau đó mới dạy. Cho nên họ thành công. Chúng ta không làm được. Cho nên học như thế nào cũng không học tốt, dạy như thế nào cũng không thấy hiệu quả. Nguyên nhân là ở điểm này. Hiểu được đạo lý này, chúng ta mới biết làm quan trọng hơn nói rất nhiều. Làm là thân giáo, nói là ngôn giáo. Có ngôn giáo mà không có thân giáo thì mọi người không tin quý vị. Gọi là nói được không làm được, không phải trí huệ chân thật. Ngược lại, làm được không nói được, người này cũng là trí huệ chân thật. Làm được chắc chắn nói được, nhưng nói được thì chưa hẳn đã làm được. Trước đây chúng tôi đã làm thí nghiệm ở Than Trì, dạy đệ tử quy. Chúng tôi triệu tập một số giáo sư, gồm 37 người. Ngày thứ nhất tôi gặp mặt họ, động viên họ, nêu ra những ví dụ như Khổng Tử dạy học thành công, Phật Thích Ca dạy học thành công. Nguyên nhân là ở chỗ các ngài làm được, Những gì họ nói đều đã làm được, không làm được thì không nói. Cho nên tôi động viên những giáo sư này, lúc bây giờ tôi cho họ thời gian là 4 tháng, hy vọng 4 tháng này có thể đem đệ tử quy. Đệ tử quy tổng cộng có 113 bài, tất cả đều phải làm được, quý vị mới có thể dạy được. Nếu như bản thân không làm được thì giáo dục này của chúng ta sẽ thất bại. Sự thất bại của giáo dục này có tầm ảnh hưởng rất lớn. Cho nên hy vọng mọi người đem nó làm như một việc công đức. Làm thành công rồi, để cho mọi người trên toàn thế giới biết đến, phương pháp truyền thống có hiệu nghiệm, để họ xây dựng tín tâm, thì công đức này rất lớn. Nếu như làm thất bại thì họ vĩnh viễn sẽ không tin tưởng, mà cho rằng lời giáo huấn xưa đã lỗi thời rồi, không có ích rồi, không nên học nó, sẽ đào thải nó. Quý vị thấy sự tồn vong của truyền thống văn hóa, thành công hay thất bại đều ở lần này. Những giáo sư này rất giỏi, mỗi người đều là Bồ Tát. Họ hiểu rõ, họ giác ngộ rồi, cố gắng làm. Tiến độ vượt quá dự định của tôi. Tôi cho họ 4 tháng thì trong vòng 2 tháng họ đã làm được rồi. Mỗi khi tôi nghĩ đến sự việc này, đây không phải con người làm ra, mà là nhờ đức của Tổ Tông, nhờ sự gia trì của Tam Bảo, nên mới có hiệu quả tốt như vậy. Tuy trung tâm đã đóng cửa 3 năm rồi, không được ảnh hưởng trên toàn thế giới, nhưng cũng đến Đông Nam Á rồi, Á Châu các nơi đều được ảnh hưởng. Hiện tại ngay cả Nhật Bản cũng hy vọng thấy được diện mục của Thanh Trì. Họ muốn học, họ cũng muốn làm. Cho nên có thể đem chánh pháp thực sự thực hiện, chánh pháp có được thường trụ thế gian hay không là do truyền thống thánh hiền dạy học có được phục hồi trở lại hay không, hoàn toàn là dựa vào giáo sư, dựa vào việc giác ngộ của giáo sư. Sự giác ngộ chân chánh của giáo sư thì chắc chắn sẽ thành công. Quan hệ thành bại này rất lớn. Nếu là thất bại chẳng bằng không làm. Vì sao vậy? Vì mọi người sẽ đánh dấu hỏi ở đó. Làm thất bại rồi, quan niệm của người khác, quan niệm sai lầm rằng lời dạy truyền thống sẽ lạc hậu, là làm không được. Nó sẽ không có ý nghĩa gì, không có giá trị gì nữa, nên vứt bỏ hoàn toàn. Điều này phiền phức rất lớn. Truyền thống căn bản do đây mà đoạn mất. Cho nên làm việc này là việc tốt, cần phải rất cẩn thận, làm từ bản thân mình. Bản thân chúng tôi không làm mẫu, giáo sư không có gương mẫu, Nói cách khác, thành công hay thất bại là ở một người. Người lãnh đạo có sự liên quan rất lớn. Bản thân mình làm có ý nghĩa. Phải có đủ tín tâm, phải chăm chỉ nỗ lực, sau đó mới có thể khiến cho chúng sanh tu được, chứng được. Từ đó cho thấy Bồ Tát đối với chúng sanh biết được, làm được, năng trì chủng chủng sở hành chi pháp, giữ sở chứng chi đạo, phục trì chủng chủng phương tiện pháp môn, mới có thể phổ độ chúng sanh, mới gọi là thanh tịnh pháp thân. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.